Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng rất là ngắn, tin mừng theo Thánh Matthêu chương 9 câu 14 đến câu 15, chỉ vỏn vẹn có hai câu của ngày thứ sáu sau lễ tro. Chúng ta thấy giáo hội cho chúng ta nghe chủ ý, cái chủ đề, cái ngày thứ hai, 2 ngày sau lễ tro, tức là ngày thứ sáu sau lễ tro. Cái chủ đề hôm nay lại nhấn mạnh đến cái chủ đề về chay tịnh, về vấn đề ăn chay, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta để ý hai cái câu rất ngắn của tin mừng, để qua đó chúng ta thấy giáo hội có chủ ý gì khi cho chúng ta nghe đoạn trích tin mừng này. Trước tiên chúng ta thấy các môn đệ ông Gioan đến hỏi Đức Giêsu là tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay. Đó là câu hỏi liên quan đến ăn chay, nhưng mà chúng ta để ý nghe câu trả lời của Chúa. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Chúng ta để ý cái điều làm cho chúng ta khó hiểu đó là gì? Câu hỏi đặt ra bởi các môn đệ của Gioan, đó là về vấn đề ăn chay. Chúa Giêsu lại đã động đến cái vấn đề tiệc cưới, mà nhất là cái chủ đề về than khóc hay là tang chế. Đúng hơn thì dịch đúng từ ngữ đó là tang chế. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Thì chúng ta cũng có thể dịch là: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể để tang khi chàng rể còn ở với họ? Như vậy thưa anh chị em, câu hỏi liên quan đến ăn chay, Chúa trả lời cũng bằng một cái câu hỏi mà liên quan đến vấn đề tang chế và tiệc cưới. Đó là điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, thưa anh chị em. Điều đó Chúa muốn nói gì? Bây giờ chúng ta nhìn cái vấn đề nó cụ thể hơn với cái hình ảnh là Chúa dùng tiệc cưới trước ạ. Bây giờ các môn đệ của Gioan và Pha-ri-siêu thì ăn chay, còn các môn đệ của người không ăn chay, Chúa trả lời là cách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ. Điều đó Chúa muốn nói rằng là Chúa muốn cho chúng ta một cái định nghĩa, cái đối tượng của việc ăn chay, hay là ăn chay để làm gì. Chúng ta thấy môn đệ Gioan và Pha-ri-siêu ăn chay để có thể, bởi vì ăn chay theo kiểu trong Cựu Ước là để có thể gặp gỡ Thiên Chúa, cho nên cái cùng đích của cái việc ăn chay đó là gặp gỡ Thiên Chúa. Đó. Mà ở đây các môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay, lý do bởi vì chàng rể hay là Chúa đang ở đó. Cho nên người ta, các sách của Cựu Ước diễn tả cái việc cái triều đài của đấng thiên sai đến, ví von cái triều đài của đấng thiên sai đến đó, y như là một tiệc cưới. Và trong Cựu Ước, nhất là trong sách ngôn sứ Hosea, thì Thiên Chúa được ví như một chàng rể và Israel được ví như một nàng dâu. Thiên Chúa được ví như người chồng và Israel được ví như người vợ vậy. Trong tương quan, duyên tình giữa Thiên Chúa với con người, giữa Thiên Chúa Yahweh với Israel. Ở đây, chàng rể đến rồi, chàng rể đến rồi. Trong tiệc cưới thì vui mừng bởi vì cái mục đích của việc ăn chay, nhất là chay tình trong cựu ước là nhằm để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Mà cựu ước là thời kỳ của chuẩn bị để cho đợi gặp gỡ đấng cứu thế đã được Thiên Chúa hứa ban và các ngôn sứ loan báo. Mà một khi đấng cứu thế đến rồi, nghĩa là người đã mở tiệc tiệc cưới rồi để ký giao ước giữa Thiên Chúa với con người bằng cái hy tế khổ nạn và phục sinh của người, thì đâu không còn phải ăn chay, sự ăn chay không còn cần thiết nữa. Đó, chúng ta thấy. Và để kế tiếp khi Chúa nói khi chàng rể còn ở với họ thì làm sao mà họ ăn chay được, thì và Chúa kết là nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Chàng rể bị đem đi rồi có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Giêsu đi vào huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của người rồi sống lại lên trời rồi thì họ mới ăn chay. Như vậy các môn đệ ăn chay sau khi Chúa lên trời rồi để làm gì? Mục đích là để hướng về Chúa và để gặp gỡ Chúa trong vĩnh cửu. Thưa anh chị em, nhưng mà bây giờ ăn chay như thế nào? Ăn chay như thế nào? Chúng ta để ý ở đây, như tôi muốn nhấn mạnh ngay từ đầu là câu hỏi liên quan đến ăn chay, Chúa trả lời liên quan đến tan chế, than khóc. Điều đó muốn nói gì? Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể giữ tang, đeo tang? Trong khi đó câu hỏi liên quan đến ăn chay. Thưa anh chị em, qua đó Chúa muốn nói rằng ăn chay nó hề tài ở việc làm cho chết đi, giết chết đi những cái đam mê phàm tục của mình. Giết chết đi những đam mê phàm tục của mình. Chính vì vậy mà Chúa không dùng lại cái ngôn từ ăn chay, mà Chúa dùng cái ngôn từ là tan chế, là than khóc, là tan chế. Có nghĩa là phải hãm dẹp, phải giết chết đi những cái đam mê của mình. Ăn chay đích thực là như vậy. Chính vì vậy mà bài đọc một hôm nay rất là chí lý cho chúng ta. Khi chúng ta để ý nghe trong cái bài đọc một sách trích từ sách Isaiah chương 58 câu 1 đến câu 9, chúng ta nghe qua để thấy được là những cái đam mê nào, cái ăn chay đích thực như thế nào, để thấy được mục đích của việc ăn chay và nhất là những cái đam mê nào còn phải giết chết. Bởi vì Đức Giêsu gắn liền cái tan chế với việc ăn chay trong cái câu trả lời của người. Chúng ta nghe cái bài đọc một hôm nay. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà Gia-cốp biết những lỗi lầm đã phạm. Ngày lại ngày, chúng kiếm, tìm ta. Chúng ao ước biết đường lối của ta. Như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh. Chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Chúng nói, chúng tôi ăn chay sao Ngài không thấy, chúng tôi hạ mình sao Ngài chẳng hay. Này, Ngài ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đấm đánh thật bảo tàng. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sày, cây lâu, nằm trên vải thô và tro bụi? Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Hai chấm, chúng ta để ý. Mở xương xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Thứ hai, chẳng phải là chia cơm cho người đói, bước vào nhà những rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình tròn thì cho, áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bây giờ, sau đó là kết quả của việc ăn chay. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường trước phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy bài đọc một rất là rõ hơn. Chúa nói trong bài tin mừng rất là ẩn ý, và bài đọc một rọi sáng cho chúng ta. Chúng ta để ý trong bài đọc một, mục đích của việc giữ chay trong thời cựu ước, 700 năm trước Đức Giêsu, theo cái tinh thần của Isaiah chẳng hạn, là chúng ta thấy mục đích của việc ăn chay là gì? Chúng kiếm tìm ta, tức là để kiếm tìm Thiên Chúa. Thứ hai, mục đích thứ hai của ăn chay là ước ao được đến gần Thiên Chúa. Mục đích thứ ba của việc ăn chay đó là gì? Để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm. Chúng ta thấy như vậy, cái mục đích được quy định trong cựu ước ăn chay là như vậy: kiếm tìm Chúa, ước ao đến gần Chúa, và tiếng kêu thấu trời cao thẳm. Đó là mục đích thì rất là tốt, nhưng mà cách thức ăn chay như thế nào? Ở đây Chúa tố cáo cách thức ăn chay của họ. Và chính vì vậy mà trong tin mừng Chúa gắn liền cái việc tan chế với việc ăn chay. Có nghĩa là gì? Ăn chay nó hệ tài ở việc giết chết đi những cái đam mê, những tật xấu, những cái thói quen tật xấu của mình. Thưa anh chị em, chúng ta để ý những cái tật xấu đó, những đam mê xấu đó đó là gì? Chúng ta thấy ở Isaiah có liệt kê điều đó. Ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi. Đó. Chúng ta thấy lo kiếm lợi mà không lo hãm dẹp giác quan để sống đời đạo đức, đạo hành chẳng hạn. Áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Ăn chay, không, ngày ăn chay mà vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Đó là cái đam mê còn phải giết chết trong con người chúng ta. Các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã. Đó, cãi vã, nói xấu, nói hành, chửi bới nhau. Đó, như vậy, cái đam mê đó còn phải giết chết. Đó, thì mới là ăn chay đích thực. Rồi gì nữa? Đánh đấm nhau thật bạo tàn. Đó, bạo lực, đánh nhau. Cách này hay cách khác. Đó, phải giết chết cái khuynh hướng đó trong con người của chúng ta. Và Chúa nói, Chúa kết luận, Chúa nói, các ngươi ăn chay không đúng cách. Đó, không đúng cách. Rồi, bây giờ, cái ăn chay đúng cách là như thế nào? Ăn chay đúng cách? Ở cái câu 6. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Có hai phần chính trong cái cách thức ăn chay phù hợp với ý Chúa và Chúa liệt kê ra. Phần thứ nhất liên quan đến công bằng chính trực. Đó. Chúng ta để ý nghe, mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, xiềng xích, bóc lột tất cả những cái thứ đó, thưa anh chị em. Rồi, thứ hai, cái điểm thứ hai, cái cách thức ăn chay thứ hai phù hợp với thánh ý Chúa đó là đức ái. Nghĩa là, thứ nhất là công bằng, thứ hai là bác ái. Chúng ta nghe phần thứ hai. Chẳng phải là chia cơm ăn chay. Ăn chay đúng nghĩa đó là chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình tròn thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Chúng ta thấy trong năm lòng thương xót này, thưa anh chị em, chúng ta nên thực hiện hai cái điểm này, hai cái cách thức ăn chay này, hai cái nội dung của việc ăn chay này, đó là công bằng và bác ái, anh chị em. Đấy. Cho nên không những là giết chết đi những cái đam mê phạm tục nơi con người của mình ở câu thứ 4 có liệt kê, mà câu thứ 6 cũng cho chúng ta thấy là cái kích thước ăn chay tốt, ăn chay tốt. Và cái hệ quả của việc ăn chay đúng, nghĩa là cái việc ăn chay qua cái việc thực hành công bằng bác ái, thì cái kết quả đó là gì? Chúng ta để ý, ba có ba kết quả rất là tuyệt vời. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Thưa anh chị em, ăn chay theo cái tinh thần đó đó, tinh thần của công bằng và bác ái đó, thì chúng ta trở thành một ánh như ánh sáng. Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Rồi gì nữa? Vết thương ngươi sẽ được chữa lành. Chúng ta thấy cuộc sống chúng ta nó tỏa sáng và vết thương lòng của chúng ta được chữa lành. Kế tiếp, điểm thứ hai, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước và vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau. Vinh quang của Đức Chúa nghĩa là Chúa hiện diện. Chúa hiện diện, Chúa đi theo sau để bảo vệ, mở đường, mở lối và bảo vệ chúng ta. Rồi điểm thứ ba, kết quả thứ ba đó gì? Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Có nghĩa là kêu lên là Chúa nhận lời, Chúa đến liền, Chúa hiện diện. Chúng ta thấy ba kết quả của việc ăn chay phù hợp với thánh ý Chúa. Ăn chay phù hợp với thánh Chúa là ăn chay, là thực hiện đức công bằng và bác ái. Đó. Chứ không phải ăn chay một tuần hai lần hay là một tuần ba lần, nhưng mà cho vay ăn lời cắt cổ người ta chẳng hạn. Hay là thuê người ta làm công mà trả lương ép người ta chẳng hạn. Đó, không có. Nó một thứ xiềng xích, nó một thứ bóc lột như vậy. Cho nên như vậy thì ăn chay không thành, ăn chay không hợp với ý Chúa. Đó. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta nhân dịp cái chủ đề về ăn chay hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta cái ăn chay đích thực, đó là phải giết chết đi những đam mê của mình và phải thực hành công bằng bác ái, thì đó mới là ăn chay đích thực. Ăn chay đích thực, xin Chúa giúp chúng ta ý thức việc chúng ta ăn chay. Nhưng mà tôi cũng quên không phải nhắc anh chị em rằng có những người lý luận như tôi mới vừa phân tích, họ nói rằng bây giờ đi làm công tác từ thiện mà không bóc lột người khác đủ rồi, không còn ăn chay. Không còn ăn chay. Thưa anh chị em, câu 5 của sách Isaiah chương 58 trả lời cho chúng ta là thực hành khổ chế. Muốn làm đẹp lòng Chúa phải thực hành khổ chế. Mà khi thực hành khổ chế, ăn chay về phương diện thân xác, thì nó mới cho chúng ta cái sức mạnh tinh thần để mới có thể giết chết đi những đam mê lo kiếm lợi, hay là cái đam mê áp bức bất công người khác, hay là những cái đam mê xấu như đôi co, cãi vã, hay là đánh đấm nhau trong đời thường chẳng hạn. Cho nên cái việc mà thực hành khổ chế nó mang cái tính quan trọng, mà khổ chế về thân xác thưa anh chị em, về phương diện vật chất mà mình kiềm chế đi thì tinh thần nó lên, mà phương diện vật chất mà nó nghĩa là nó no đầy và nó phỉ phơi quá đáng thì nó làm cho tinh thần về đời sống thiêng liêng nó giảm đi. Bằng chứng chúng ta thấy ngày hôm nay cái đời sống vật chất nó lên, nó đầy đủ quá, con người ngày nay về phương diện tinh thần giảm xuống. Chúng ta còn nhớ khi còn đói nghèo ở quê nhà, còn đói nghèo trong đời sống kinh tế, chúng ta bám víu vào Chúa, chúng ta khổ, chúng ta thực hành khổ chế, đời sống vật chất nó kém đi, đời sống tinh thần nó còn mạnh. Khi đời sống vật chất nó lên, nó làm cho chúng ta bị băng hoại, thì làm cho tinh thần của chúng ta nó xuống, đời sống tinh thần chúng ta xuống, chúng ta xa lìa Chúa, chúng ta xa lìa Chúa. Cho nên cái chay tịnh về phương diện thể xác và chay tịnh về phương diện tinh thần phải đi đôi với nhau. Chay tịnh về phương diện tinh thần đó là công bằng và bác ái cần phải thực hiện, nhưng cũng đừng quên là thực hành khổ chế về thân xác qua chay tịnh. Đức Mẹ Mỹ Du yêu cầu chúng ta mỗi tuần ăn chay hai lần, ăn bánh mì, uống nước lã. Ăn bánh mì không quen thì ăn một chén cơm, ăn một chén cơm với lại muối mè chẳng hạn. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta để ý cái việc ăn chay nó có một cái quyền năng rất là mạnh, nó giúp chúng ta hãm dịch giác quan. và nó làm cho chúng ta có cái gu, cái sở thích cầu nguyện sốt sắng hơn. Đức Mẹ đã hứa với chúng ta điều đó. Đức Mẹ hứa, nhất là hứa những cái hệ quả tốt đẹp của việc ăn chay, mà nó giống y như là những cái kết quả của việc chay tình ở trong sách Isaiah mà tôi mới vừa phân tích cho anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người trong mùa chay thánh này có một cái quyết tâm nỗ lực chay mồm, chay miệng, chay công bằng, sống công bằng và bác ái, chay lời nói, chay tivi, chay coi phim chưởng, chay đọc sách tầm bài tầm bà chẳng hạn, chay hút thuốc, chay rượu, chay những cái thứ đó, đó. Và tập trung đến, nhất là trong năm lòng thương xót này, thăm viếng người nghèo, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người cô thân, giúp đỡ người ở sống một mình cô đơn chẳng hạn, và bao nhiêu cái việc thực hành khác. Thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta ý thức được tầm quan trọng của ăn chay về phương diện thể lý và ăn chay về phương diện tinh thần, để chúng ta, cuộc sống của chúng ta sáng lên, để tâm linh chúng ta được chữa lành, để đức công chính của chúng ta được phát triển, và để Thiên Chúa hiện diện sống động trong cuộc đời của chúng ta, để mỗi lần chúng ta kêu lên thì Đức Chúa sẽ nhận lời và Người sẽ đến cứu thoát chúng ta. Amen.